Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn vào mỗi sáng sớm thứ ba hàng tuần, thưa quý vị. Trong chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn thì Hoàng Tính ráng cố gắng tìm những câu chuyện có ý nghĩa, những câu chuyện vui, những câu chuyện hay để gửi đến cho quý vị trong khoảng thời gian 25 phút, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì có một cái bút ký mà Hoàng Tính thấy cũng rất là hay để có dịp mình chia sẻ về những cảm nghiệm của những người con xa xứ, có thể đó là những người mới qua tại xứ sở Hoa Kỳ, hay hoặc là đôi khi Hoàng Tính cũng sẽ tìm đến những cái bài, những bút ký cũng rất là hay của một thuở xa xưa, của những người con xa xứ mà họ đi lâu lắm rồi. Mà theo như Hoàng Tính thấy thì đây là một cái người con xa xứ mà chắc có lẽ cũng mới có cùng 20 mấy năm thôi, thưa quý vị. Thì họ cảm nghĩ như thế nào trong những dịp cuối năm âm lịch này? Họ có một cái nói, đôi khi họ nói rằng là đôi khi họ muốn đánh đổi tất cả để họ trở về, phải không, thưa quý vị? Rồi, mời quý vị chúng ta cùng đến, cùng xem thử coi người Việt của mình qua cái bút ký này nhớ về Tết, nghĩ về Tết hay hoặc là làm gì trong những ngày này. Mời quý vị. Gần 20 năm miệt mài diễn xứ, hãy thấy trời lạnh lạnh, lên Facebook, nghe chuyện mua vé về quê ăn Tết, ghé mấy chợ Việt, là lòng lại rộn lên một nỗi niềm khó tả. Bỗng ước thầm được quay ngược thời gian. Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán về ngang trước ngõ, đầy tuyết như thế nào. Thủ đô Washington DC đã quay trở lại cái vẻ trầm lắng vốn có sau những ngày lễ hội ồn ào. Cái thời nói cuối năm dẫu lạnh tái tê, nhưng là một cái khoảng thời gian rực rỡ sắc màu nhất. Không khí người ta kêu là không khí holiday tràn ngập phố phường từ đầu tháng 10, khi mà các siêu thị hoặc là các nursery, tức là những cái vườn ươm, đã bắt đầu bán bí ngô, bánh kẹo, mặt nạ ma quỷ vân vân cho cái lại Halloween. Rồi tới tháng 11, giữa thu vàng xe lạnh, ai nấy cũng tất bật cố làm xong việc. Đến chi vậy nè? Để xin nghỉ phép, để được về với gia đình trong cái ngày lễ Thanksgiving. Đó, vừa xong cái lễ tạ ơn, chưa phải gọi là chưa kịp tiêu hết cái con gà tây, chưa ăn hết cái con gà tây khoai lang hầm, đó, hay hoặc là cái nuôi xào bơ, thì đã lật đật xếp hàng mua sắm cho cái ngày Black Friday. Đó. Rồi qua tuần sau nữa, bật lên những cái đài radio, đó, cái đài radio nào cũng nghe những cái giai điệu Giáng sinh vui tươi, đó, rộn ràng, không? Jingle bell, jingle bell, đó, phải không? Ra đường thì quen lạ gặp nhau thì cười tươi, có một câu duy nhất, Merry Christmas, Merry Christmas. Chớm mắt một cái, lại nghe thiên hạ gửi thiệp, chúc nhau Happy New Year, Happy New Year. Đó. Rồi đến cuối năm, cả nhà quay quần trước tivi, reo hò, nhìn cái quả cầu pha lê được thả từ trên cao giữa lòng Times Square, New York, phải không, thưa quý vị? Mà tôi để ý nha, sau khi mà Christmas đã thấy là hết lễ rồi, thì đó là cái ngày holiday lớn nhất trong năm mà. Khi những người con, những đứa con phương xa tìm về với gia đình, với bạn bè, với người thân, rồi quay quần quanh cái cây thông Noel, rồi họ mở những cái gói quà nhiều màu sắc. Năm mới với họ chỉ đơn giản là khởi đầu cho một cái thời khác với nhiều những cái mong ước cho cái sức khỏe. Vạn sao nè, kiếm được nhiều tiền, chứ chẳng được nghỉ dài ngày như là các nước khác hết trơn. Người Mỹ họ siêng làm nhất thế giới, có đồng ý không nè? Nghỉ lễ chỉ đúng một ngày thôi, thứ hai đi làm, thứ ba nghỉ Giáng sinh. Sang thứ tư, cơ quan của chính phủ, văn phòng tư nhân, bác sĩ, luật sư mở cửa như thường thôi. Ai muốn dạy hơn thì tự nhiên lấy phép vacation mà nghỉ thôi, đúng không nè? Đó. Rồi tới Tây vừa qua, đã thấy Tết Nguyên Đán đã về ngang trước ngõ rồi, phải không? Tết ta thường rơi vào tháng 1 hay hoặc là tháng 2, Đó là một cái khoảng thời gian kinh khủng nhất của Maryland nói riêng và của cả nước Mỹ nói chung nữa. Khi mà mọi thứ chìm sâu vào cái gọi là cái băng giá. Đó. Nhiệt độ luôn nằm dưới 0 độ. Đó. Gió rít từng cơn, nghe nó ê ẩm làm sao đi. Trận báo tuyết này chưa tan thì trận khác đã dồn dập tới. Tuyết rơi cả đêm, dày hơn nửa thước. Xe chạy khắp đường cào, sới, rải muối cho nó mau tan ha. Mọi thứ đen thui dơ hầy à, chứ chẳng có đẹp xinh như những gì mà mình thấy trong phim hay hoặc là tranh ảnh đâu. À thì tại vì phim mà tranh ảnh mà, trách chi họ. Đó, mỗi khi là vậy. Nhưng năm nay không biết sao là trời ấm hẳn lên. Tôi nhớ như in cái đợt lạnh kéo dài 2 tuần của năm rồi ở miền Bắc và ở Đông Bắc nước Mỹ. Trời á hả, không có một cái hột tuyết làm thuốc. Nắng vàng ươm. Nhưng mà trời ơi, cái lạnh trừ 20 độ C như là cái nhát dao cứa sâu vào cái da thịt của mình. Và như thế nào? Và cái gió lạnh từ cái rặng Appalachia dọc theo phía tây của Maryland nó ùa về. Gió từ vòng cực bắc khô khan thổi xuống bén ngót như vậy. Nó len vào các khe hở của áo quần, làm đông cứng từng tế bào da thịt. Bước ra khỏi nhà cứ như là có ai nó bê nguyên cái thau nước đá tạt vô, làm xây sẫm mặt mày, đó, muốn ngộp thở, muốn té xỉu ngay. Đầu thì nhức bưng bưng như là búa bổ vậy đó. Năm nay thì cũng đỡ hơn. Ngoài một hai ngày mưa dầm thì nắng ngập tràn. Thủ đô rực rỡ sắc màu, ở tầm quẩn quanh khoảng 10 độ C thôi. Mà thôi đi, 30 chưa phải là Tết mà. trái đất nó sẽ ấm lên, hiệu ứng nhà kính rồi biến đổi khí hậu đó, báo chí nói quá trời đó. Sinh ra và lớn lên ở cái xứ nhiệt đới gió mùa, quen với lại ánh nắng mặt trời và những cái trận ta gọi là trận mưa dầm về đó. Trời ấm được ngày nào thì cứ vui ngày vui mừng ngày đó đi ha. Nghĩ làm gì tới cái cảnh tuyết rơi cho nó mệt phải không nè hả. Nhớ đến Tết. Nhớ đến một cái khoảng thời gian mà mình cứ hẹn lần hẹn lừa. Năm sau con về, năm sau con sẽ về, năm sau con về, năm sau con sẽ về. Đúng vậy. Hồi mới qua Mỹ nè mà. Mấy cái chữ như là về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết cơ bộ khó như là lên trời đó. Đó. Lúc đó lương 7-8 đô một giờ thôi mà. Vé gần 1.500 bạc rồi. Có buồn có nhớ gì thì cũng ráng mà dằn lòng hẹn một cái Tết mơ hồ nào đó à, mình sẽ về phải không, chứ như bây giờ á quá trời hãng cạnh tranh bay Tết đó, mình mà book sớm của hãng hãng Korea Air, hãng Air China đó hay hoặc là Eva Air thì còn nghe nói đâu cũng khoảng cỡ 700 bạc đó. Nói nào ngay, thở đó làm gì có Viber, Vibeat gì hay hoặc là FaceTime hay hoặc là message hay hoặc là Zalo như bây giờ. Đó, giữ liên lạc bên nhà bằng vài lá thư tay viết vội giữa những đêm mình lo học bài, mình không có ngủ, rồi chiều nào cũng ra trước cửa ngóng trông, hỏi sao ngóng trông gì rồi ngóng bác đưa thư, như là chờ má đi chợ về mua quà mua bánh lúc nhỏ vậy ha. Đó, cuộc sống nó bận rộn, nó lu bu quá, không có viết thư tay. Đó, chuyển qua lóc cóc gõ trên email thời gian như quý vị thấy rồi đó, hay hoặc là nhắn tin Yahoo Messenger đó. Cuối tuần thì rủ người thân hay hoặc là bạn bè ra tiệm net nối mạng bằng cái điện thoại bàn đó, dial up connection đó, tiếng được tiếng không phải không, rồi sau đó thì webcam nó cứ chập chờn nó lâu lâu nó đứng nó im như là tượng rồi đó. Mà có tiền cũng không dám gọi điện thoại bàn về nhà nghe, bởi vì sợ sướng miệng quá, nói lèo cuối tháng cái hóa đơn về chán dán luôn cả cái mặt mày luôn, không nhức đầu phải uống thuốc nhức đầu á, phải ra tiệm mua thẻ 20 đô gọi được 30 phút đi phải không, mà phải nói liền một lèo nha, nó bắt đầu chuẩn bị chưa, nói 1, 2, 3 ai muốn nói đứng sắp hàng ngồi sắp hàng chờ nói, chứ mà ngắt nửa chừng là bị trừ và gọi là trừ gần hết, bên này alo bên kia cái alo là thôi hết tiền đó. Mỗi lần mà ra chợ thấy người ta lôi những cái hộp mứt dừa, mứt bí thèo lèo đủ màu bắt mắt của Taiwan hay hoặc là của China đó, của Đài Loan hay hoặc là của Trung Quốc, thì có khi chục năm trước nó còn lại cũng không chừng nữa, ai biết được. Rồi những cái bịch hoa mai, hoa đào giả, bụi bặm bắp đầy, thì lúc đó mới hay là Tết nó đã cận kề trước ngõ rồi, đúng không? lật đật muôn bịch thiệt là to rồi đó, rồi vô công viên à, canh thấy cái cành cây khô nào mà nó đẹp đẹp cứ lén lén bẻ trộm rồi đem về gắn bông lên đó, để giữa nhà đó, coi như là mình cũng có mai vàng năm cánh như ai vậy đó, phải không? Nhưng mà khi mà mình nhìn cái mai vàng năm cánh này, mình lại chạnh lòng, mình nhớ tới ba, nhớ tới má ha. Khi còn sống, năm nào má cũng gọi qua, má hỏi hết trơn, hỏi thăm hết trơn. Tết này bay có về không vậy? Nghe vậy tôi nghẹn lòng trước cái câu hỏi tưởng chừng là du dơ đó. Má tôi cũng giống như là những bà mẹ Việt ngày xưa tiễn con đi, rồi mỗi bữa lại ra trước ngõ, ra trái sau, trong đứng trong ngồi, trong ngóng con của mình về, cồn cào, ruột đau từng chập luôn rồi đó. Dẫu biết ba má thương con không có hết, chẳng bao giờ mà giận hờn những đứa con miệt mài phiêu bạt, cũng bị gì cái manh áo miếng cơm, tức là miếng cơm manh áo mà thường ta nói đó, nhưng mà lòng cứ rưng rưng mỗi khi mà nhớ lại vậy đó. Vậy là lại hẹn lần hẹn lựa nữa đó. Năm sau con sẽ về mà tới năm sau là hẹn năm sau nữa con sẽ về để má con mình đi chợ sắm đồ ha, mua cúc mua mai ha, chân đầy trước ngõ như là những cái ngày xưa cũ ha, hứa hoài hẹn mãi năm tháng tàn phai luôn, cứ ngỡ cha mẹ như là ông bụt bà tiên vậy, sống mãi với cuộc đời này. Nào ngờ chớp mắt trở mình, bỏ mình ra đi không lời từ biệt, phải không nè? Hồi đó dù bận cho trăm công ngàn việc đi, nhưng mà ít nhiều ba má cũng lo cho gia đình một cái Tết rất là ấm êm ha. Ba lui cui sai hết thằng này dọn mạng nhện, quét vôi tường, rồi tới đứa kia đó đi xin khế, đi hốt tro kỳ cọ chân đèn sáng bóng đó. Còn má thì má sai chị ra chợ mua me lột sẵn lựa trái nó thiệt là mập căng tròn á, rồi đem ngâm đường cát sống ha, chứ không có ngâm vô nước đường nấu nguội, bởi me nó sẽ ra nhớt nhanh ha, không để được lâu nữa đó. Rồi thêm vài cái kiệu nữa, hơi héo héo một chút, cắt rễ lột vỏ rồi ngâm ở trong nước tro cho nó trắng đó, rồi lèn vô trong cái thẩu đó, trong cái thẩu này pha giấm muối đường rồi hong nắng để mà làm kiệu chua, rồi còn đu đủ với cà rốt gọt vỏ đó, lấy dao cắt miếng cỡ đầu ngón tay rồi phơi hai nắng, rồi sau đó bỏ vô cái thẩu làm đó, dưa món đó, mua mớ mứt gừng, mứt dừa, mứt dẻo, mua hộp dưa đó, rồi thẩu bánh thẩn, rồi mấy đòn bánh tét về để trong bếp rồi đó, cúng bà và đại khách. Ba tôi phải gọi là ba tôi giỏi nhất là làm đầu heo với lại tai heo ngâm mắm đó nha. Trời ơi, chẳng biết ông làm cách nào mà chỉ cần á ngâm hai bữa thôi, mắm nhĩ trộn ớt xiêm thấm rất là đều nha, sắc miếng thịt ra nó vừa giòn, nó mới vừa dẻo, nó mới vừa dai nha. Trời ơi trời, cuốn như bánh tráng, ăn mà có lời ăn ngon mà ngon không có tả nổi rồi nghe. Bánh thay gì cũng có trên, chỉ thiếu có cái vị của cái mùi Tết thôi. So với các thành phố như thành phố Los Angeles, San Jose, California hay Dorchester, Boston, Massachusetts hay hoặc là Houston, Dallas, Texas thì người Việt ở khu thủ đô Washington DC không có nhiều. Theo thống kê thì có khoảng gần 50.000 người cũng sống rải rác ở DC, Maryland và đông nhất là ở phía bắc của Virginia. Rồi tất nhiên nơi nào mà có đông người Việt thì sẽ có một cái khu shopping để mà tụ tập đồng hương tới, rồi mở nhà hàng, mở siêu thị, mở tiệm ăn nhanh hay hoặc là trà sữa ở khu Eden hay hoặc là vườn địa đàng á, mang dáng dấp của chợ Bến Thành là cái chốn mà để bà con mình chuyện trò, gửi tiền sắm vàng hớt tóc, bán đĩa cơm tấm, bán cơm tấm bì sườn, rồi bán ổ bánh mì, ly chè ba màu, nước mía hay hoặc là mâm bánh bèo, bánh bột lọc, chả lụa, nem chua, rồi cuối năm chẳng cần gói bánh tét, bánh chưng, bạo dừa, ngâm me, sên mứt làm kiểu chi cho nó mệt, cứ tới Eden hay hoặc là mấy chợ Việt Nam á, đảm bảo tất tần tật những cái món ngon ba miền ở Việt Nam ở bên này á, có đủ hết trơn. Mà người Việt mình có cái tật đói mắt, thấy gì cũng mua hết trơn á, tại cả tuần mới đi chợ mà, cả năm mới Tết một lần mà, nó nhìn thức ăn ngon, đồ quen là hốt hết, chất cho đầy xe, mang về cho đầy nhà, đó, đầy kệ, tốn có bao nhiêu đâu. cứ chất vô tủ lạnh ăn dần dần đi, rồi nhìn quanh cho nó đã con mắt nó mà. Nhưng mà nói thiệt, cái thiếu ở đây nó là cái thiếu của mùa vị Tết. Nếu mà Tết rơi vào cuối tuần thì còn đi chùa Giác Hoàng ấy, hoặc là chùa Xá Lợi lễ Phật cầu an. Trong tuần thì đành chịu, bởi phải đi làm kiếm sống. Nếu mà có xin nghỉ thì cũng là một hai ngày, chứ nghỉ lâu thì lại thăm vô cái ngày phép nữa. Đó, các hội đoàn người Việt ở đây thì cũng tổ chức hội chợ Tết vào cái dịp cuối tuần, để cho bà con mình rảnh rang mang hoa quả, bánh tét, rồi mứt, rồi củ kiệu, dưa hành tự làm tới để mà đậm bán, phải không? Ở đó có những đứa trẻ sinh ra ở xứ người, cô cậu thanh niên, ông bà già lụm khụm áo dài và khăn đóng, kẹp theo cái áo bông dài đó tung tăng giữa nắng nhạt vàng. Đó, có bánh chưng, có bánh tét gói bằng lá chuối, lá dong đúng hiệu luôn hả? Có thẩu me xanh, ngâm đường ngọt ngọt đó, rồi thao mứt dừa, mứt bí, mứt gừng nồng nàn ở trên đầu lưỡi. Thỉnh thoảng người ta đốt pháo đì đùng như Việt Nam của mấy mươi năm về trước đó. Dù bận biểu nhưng mà ai cũng phải tranh thủ ra mà ngắm cho nó có không khí. Đôi khi ngậm ngùi nhìn vài cụ ông cụ bà đầu bạc trắng đầy cái vết chân chim, bởi những cái vất vả lo toan và nỗi nhớ nhà hằng trong từng cái suy nghĩ. Nhờ con cái chở tới để mà ôn cố tri tân, bè bạn gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Gặp nhau lần này rồi không biết là năm sau còn gặp được, còn nhìn thấy nhau nữa hay không. Ai cũng mê mẩn nhìn hoa mai vàng tưng bừng khoe sắc, chậu cúc đại đó vàng ươm được nằm trong gọn trong lòng bàn tay đó. Hay hoặc là cành đào hồng tươi rói. Nói thiệt nha, ở quê cho cũng không có thèm nữa, cho nên á, dù hoa có mắc gấp đôi gấp ba ngày thường đi thì ai cũng mua về để trưng cho có mùi Tết đó mà. Mới hay là người Việt tha hương khắp bốn bể năm châu, nhưng mà vẫn khó mà hòa nhập vào văn hóa xứ người. Chúng tôi vẫn cố giữ cho mình những phong tục tập quán cổ truyền để làm niềm vui và quay đầu về quê cha đất tổ. Tháng năm vô tình, nó cứ đi mãi miết như vậy. Gần 20 năm miệt mài biển xứ. Khi mỗi lần mà thấy trời lạnh lạnh, chuyển sang đông, lên Facebook nghe bà con hỏi chuyện mua vé về quê ăn Tết chưa, ghé mấy chợ Việt, thấy người ta bày bán hộp bánh mứt hay hoặc là mớ bao lì xì từ 8-9 đời dương nào, lòng lại rộn ràng một cái niềm khó tả. Muốn bỏ hết công ăn việc làm, không màng chi tiền bạc, tiền tài danh vọng, và cũng chẳng thèm nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ. Chỉ cần muốn mua cái vé máy bay, ngồi 20 mấy tiếng ê cái mông, rời xứ người giữa mùa đông buốt giá thế. Chỉ cần đặt chân xuống Sài Gòn ấm áp, nghe cái tiếng của người Việt ríu rít khắp nơi là cái nỗi buồn nào cũng tan biến. Rồi lật đật bay về Ninh Hòa đi tảo mộ ba má để kịp ăn Tết với gia đình bên người thân ruột thịt. Nghe mùi bánh tét nồng thơm trên đầu mũi, nhà ai đang xào gừng, đang trộn dừa, thấy hũ me ngâm đường căng tròn chị để sẵn trên bàn cùng với ấy là cái cây bánh tét mập ù, là chỉ muốn nhào vô ăn, ta kêu là ăn cho nó đã cái nư đi. Bên kia đường mấy chục chậu cúc ánh lên một cái sắc vàng kiêu hãnh, đợi ai đó mua về đó thắp sáng những cái ngày xuân. Rồi bỗng buột miệng ước thầm muốn đánh đổi tất cả những gì mình đang có để quay ngược về với thời gian, để ở bên cạnh má nó, để ở bên cạnh ba những cái tháng năm khổ nghèo, để mười mấy người chia nhau từng cái nồi canh rau, con mực mặn, con cá kho hay hoặc là dĩa gỏi gà mà thấy nó ấm êm làm sao. Chỉ một lần thôi sẽ không tiếc nối, sẽ không diễn vong gì nữa hết. Mà tháng năm thì vô tình nó cứ đi mãi miết vậy đó. Mơ ước thì nhiều, nhưng mà có bao giờ quay lại được đâu.
Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên non. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe sông viên. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
Thưa quý vị, có đó là một cái bài viết đôi khi mình muốn đánh đổi tất cả để trở về, để chúng ta có dịp chúng ta nhớ về một cái Tết xa xưa, nhớ để mà chúng ta nhìn lại cuộc sống hiện tại, cố gắng để chúng ta tạo dựng cho mình có được một cuộc sống thật tốt đẹp hơn nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, và chúc quý vị một ngày an vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.
Sẽ đem về cho tà áo mới.